Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Thủy My, Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 29 tháng 11, 2017. Thượng đỉnh Âu Phi khai mạc với trọng tâm thảm nạn di dân bị bắt làm nô lệ. Bắc Triều Tiên thử tên lửa có tầm bắn đến thủ đô Hoa Kỳ. Đàm phán chính trị Syria, Damascus đến Geneva áp đặt điều kiện. Diễn đàn kinh tế Trung Quốc Đông Âu bế mạc, Bắc Kinh hứa tăng đầu tư nhưng Đông Âu vẫn hoài nghi. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng thế giới sẽ phải chung sống với tên lửa Bắc Triều Tiên? Kính thưa quý thính giả, trong vòng 2 ngày, 29 và 30 tháng 11, thủ đô Abidjan của Côte d'Ivoire, tức bờ biển Nga, đón tiếp thượng đỉnh quy tụ 28 nước Liên hiệp châu Âu, 55 quốc gia châu Phi cùng với Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế khác. Thảm nạn người dân châu Phi trên đường vượt biên bị chính người châu Phi lợi dụng buôn bán như nô lệ ở Libya, làm cho vấn đề di dân nhập cư trở thành điểm nóng tại hội nghị lần thứ năm này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên đường công du châu Phi tuyên bố sẽ đề nghị một sáng kiến Âu Phi để tấn công các tổ chức và đường dây buôn người cũng như tội ác chống nhân loại. Tây Âu không tránh được trách nhiệm đối với châu lục thuộc địa cũ, nơi mà giới trẻ với 720 triệu người dưới 25 tuổi thiếu đường tiến thân. Một trường hợp điển hình là Vương quốc Bỉ, từ Brussels thông tấn viên Dickinson phân tích.
Trong số 28 nước Liên hiệp châu Âu, cũng giống như Pháp, Bồ Đào Nha hay Anh Quốc, Bỉ là một trong số vài nước từng có thuộc địa trong vùng Nam Sahara của châu Phi. Bởi vậy mà các chính phủ Bỉ nối tiếp nhau vẫn luôn coi mình có nghĩa vụ ít nhất là về tinh thần đối với Congo Kinshasa, nhất là trong tình hình hỗn loạn thê thảm từ khi trao trả độc lập cho quốc gia này năm 1960. Từ đó đến nay, mối quan hệ giữa Bỉ và Congo vẫn không rõ ràng, luôn có những ngờ vực lẫn nhau. Một bộ phận không ít chính giới tại Brussels vẫn không ngớt chỉ trích những lãnh đạo nối tiếp nhau của Congo, cho dù đó là Mobutu hay Kabila. Dẫu sao thì Brussels vẫn hậu thuẫn cho chế độ hiện nay ở Congo để đối phó với đức lập. Trong một chừng mực nhất định, người Bỉ duy trì các cuộc tiếp xúc với Congo tương tự như với Rwanda hay Burundi, những nước này trước kia nằm dưới sự bảo trợ của quốc tế. Song song đó, Bỉ là nước thúc đẩy tích cực các hợp tác giữa EU và châu Phi và tham gia tích cực vào các sứ mệnh của châu Âu cũng như Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hay vãn hồi hòa bình ở châu Phi.
Bắc Triều Tiên thử tên lửa có tầm bay đến thủ đô nước Mỹ. Sau 2 tháng lắng dịu, Bình Nhưỡng lại tiến hành bắn tên lửa đạn đạo vào lúc 3 giờ 17 phút giờ địa phương vào ngày hôm nay. Đây là vụ thử tên lửa thứ 20 trong năm nay của Bắc Triều Tiên. Tên lửa liên lục địa lần này được phóng đi từ một căn cứ ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng, đạt độ cao 4.500 cây số, bay xa 960 km trước khi rớt xuống vùng biển đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Tầm bắn của tên lửa có thể vươn đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Phản ứng đầu tiên từ láng giềng Hàn Quốc như thế nào? Thông tin viên RFI Frederic Ojakjas từ Seoul tường thuật.
La Corée du Sud a d'abord répliqué militairement 5 minutes seulement.
Trước tiên, Hàn Quốc đã đáp trả lại bằng hành động quân sự. Chỉ 5 phút sau khi Bắc Triều Tiên bắn tên lửa, quân đội Hàn Quốc đã khai hỏa 2 tên lửa ra phía biển Nhật Bản gần hải phận với Bắc Triều Tiên. Sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đánh giá vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là sự khiêu khích liều lĩnh. Ông hứa tiếp tục chính sách trừng phạt, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại đối thoại. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng bắn tên lửa liên lục địa vào giữa đêm. Một điểm mới khác đó là chưa bao giờ tên lửa Bắc Triều Tiên đạt độ cao tới 4.500 km. Quỹ đạo của tên lửa theo hướng thẳng đứng là để tránh bay qua Nhật Bản. Nhưng theo các đánh giá đầu tiên, nếu được phóng đi ở góc bắn bình thường, tên lửa này có thể đạt tầm xa 13.000 km, tức là đủ để bắn tới Washington. Dù tên lửa đã được giảm bớt trọng lượng vì không mang đầu đạn, thì vụ bắn tên lửa này vẫn cho thấy chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng tiếp tục tiến bộ.
Frederic Ojardias, Seoul, RFI.
Truyền thông chính thức của Bình Nhưỡng cho biết tên lửa vừa phóng thành công có tên gọi là Hỏa Tinh 15, loại tên lửa liên lục địa hiện đại nhất từ trước đến nay của Bắc Triều Tiên, có khả năng mang đầu đạn cỡ lớn cũng như có khả năng đe dọa bất kỳ thành phố nào của nước Mỹ. Phản ứng của Hoa Kỳ ra sao? Từ Washington, thông tấn viên RFI Ann Coppe cho biết chi tiết.
pas d'insultes directes contre le dirigeant nord-coréen ni de menaces.
Không trực tiếp đả kích Kim Jong Un cũng không đe dọa tiêu hủy Bắc Triều Tiên với bão lửa và cuồng nộ như trước đây, mà là một Donald Trump chừng mực, thậm chí khá hòa chịu khi phản ứng lại việc Bình Nhưỡng bắn hỏa tiễn. Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Tôi chỉ nói rằng sẽ lo việc này. Tướng Mattis đang ở đây và chúng tôi đã thảo luận rất lâu về chủ đề trên. Đó là một tình hình mà chúng ta sẽ xử trí." Với vụ bắn hỏa tiễn lần này, Bắc Triều Tiên chứng tỏ vẫn tiếp tục phát triển vũ khí liên lục địa. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ram Mattis, đây là sự kiện chưa từng có. Ông nói, rõ ràng hỏa tiễn đã đạt đến độ cao lớn nhất so với tất cả các vụ bắn trước đây. Bắc Triều Tiên vẫn nỗ lực nghiên cứu và phát triển để chế tạo các loại hỏa tiễn có thể đe dọa bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Về phía Bộ Ngoại giao đã ra một thông cáo, Ngoại trưởng Rex Tillerson đòi hỏi phải trừng phạt thêm Bình Nhưỡng. Ông cho biết, các giải pháp ngoại giao vẫn để ngỏ và kết luận Hoa Kỳ vẫn luôn tìm kiếm một giải pháp hòa bình để chấm dứt các hành động hiếu chiến của Bắc Triều Tiên.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Tại châu Á, Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động từ 24 giờ trước khi tên lửa của Bắc Triều Tiên rời giàn phóng. Thủ tướng Shinzo Abe lên án hành động bạo lực không thể dung thứ được của Bình Nhưỡng. Ông hy vọng Bắc Kinh sẽ tiếp tục gây sức ép. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang công du Sri Lanka để chuẩn bị công bố chiến lược Nam Tiến mới, yêu cầu Bắc Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Theo yêu cầu của Washington, Tokyo và Seoul, một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an được triệu tập vào 21 giờ 30 đêm nay, thứ Tư, giờ New York. Hoa Kỳ sẽ đề nghị nới rộng biện pháp cấm vận hàng hải, cấm tàu biển chuyên chở hàng hóa xuất nhập Bắc Triều Tiên. Về phần Trung Quốc, trong cuộc họp báo sáng nay, một phán ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng Bắc Kinh rất lo ngại và kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng đàm phán. Về thời sự Đông Nam Á, nổi bật nhất với sự kiện lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng làm thánh lễ tại Miến Điện. Ngày thứ ba chuyến tông du đến Miến Điện và sau đó là Bangladesh, và hôm nay Đức Giáo Hoàng Francisco làm buổi thánh lễ ngoài trời trước 150.000 giáo dân tại Rangoon. Đây là lần đầu tiên đất nước mà người Công giáo chỉ chiếm có 1% dân số được hưởng một buổi thánh lễ trực tiếp của Đức Giáo Hoàng. Trong buổi lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ các giáo dân và trao cho họ sứ mệnh lớn là hàn gắn vết thương đất nước. Đặc phái viên RFI Aymeric Buộc B tại Rangoon tường trình.
Oui, car c'était pour la Birmanie un événement historique. Pour la première fois, un pape célébrait publiquement la.
Với Miến Điện, đây là sự kiện lịch sử. Trong vùng cũng như các nước láng giềng Việt Nam, Lào hay Thái Lan, Miến Điện là nước đầu tiên được Giáo Hoàng làm thánh lễ cầu nguyện trước đông đảo tín đồ. Giáo Hoàng Francisco hoan hỉ nói với các tín đồ rằng: "Các anh chị em là một giáo hội đầy sức sống." Quả thực, điều gây ấn tượng trong đoàn con chiên dự thánh lễ là các linh mục và các nữ tu còn rất trẻ và cả đức tin của họ nữa. Nhiều người đã phải chen chúc nhau từ hôm trước trong các giáo xứ Rangoon để được nhìn thấy Giáo Hoàng. Dẫu vậy, người ta cũng vẫn thấy có một chút gì dè dặt trong cách đón tiếp Giáo Hoàng. Có lẽ một phần là do khoảng cách địa lý ở xa xôi, nhưng đó cũng là thái độ e dè của một giáo hội từ suốt 50 năm qua đã phải sống trong sự truy bức ngược đãi của chế độ và giờ đây mới bắt đầu được ngẩng đầu cao. Trong phát biểu cảm ơn Hồng Y Bô, giám mục giáo phận Rangoon nói: "Các anh chị em có thể tự hào mình là người Công giáo. Giáo Hoàng đã giao một sứ mệnh đòi hỏi xứng tầm với đức tin mãnh liệt cho những giáo dân Công giáo, tuy còn là thiểu số nhưng sùng đạo này. Giáo Hoàng đề nghị họ hãy chữa lành vết thương của đất nước này bằng hành động nhân từ. Ngài cũng cho họ lời khuyên cố gắng chịu khổ đau như Chúa Giêsu."
Aymeric Bourbé, Rangoon, RFI.
Sau buổi thánh lễ hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco đã được các chức sắc Phật giáo cao nhất Miến Điện tiếp kiến. Lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã kêu gọi Phật tử Miến Điện hãy vượt qua mọi định kiến và thù hận để đoàn kết theo như lời Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Đàm phán chính trị Syria tại Geneva, Damas áp đặt điều kiện. Vừa mới bắt đầu vòng đàm phán thứ 8 tại Geneva, tìm giải pháp chính trị cho Syria đã gặp nhiều khó khăn do đối lập, đòi hỏi Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi và đe dọa tẩy chay đáp trả của Damas. Nhưng cuối cùng vào hôm nay, phái đoàn của chế độ Assad đã đến Thụy Sĩ chậm hơn một ngày. Động thái này nằm trong ý đồ của Damas và Moscow muốn đặt điều kiện không đàm phán trực tiếp với đối lập tại hội nghị do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Thông tin viên Paul Calife tại Beirut phân tích lý do.
Officiellement, la délégation gouvernementale syrienne s'est fait attendre pendant.
Về mặt chính thức, phái đoàn chính phủ Syria hy vọng có hai ngày để phản đối lại yêu cầu của phe đối lập đòi tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi ngay từ đầu tiến trình chuyển tiếp chính trị. Nhưng bằng cách để các đại diện đến Geneva chậm lại, Damascus chủ yếu tìm cách áp đặt nhịp độ đàm phán nhờ sự hậu thuẫn ngầm của đồng minh Nga, Moscow một lần nữa cho thấy họ đang dẫn dắt cuộc chơi ở thực địa qua việc có được ngừng bắn trong vùng Ghouta phía đông Damascus. Đây là một trong bốn vùng giảm căng thẳng do Nga áp đặt cùng với sự hỗ trợ của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Một mục tiêu trì hoãn khác của Syria là để ngăn chặn hội nghị Geneva ghi được những tiến bộ cụ thể trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị. Tiến trình này là khuôn khổ duy nhất được Paris và Washington chấp nhận. Thế nhưng, Nga muốn cùng với sự hỗ trợ của Tehran và Ankara tổ chức tại Sochi một hội nghị riêng giữa các phe của Syria cũng sẽ bàn về những chủ đề như hội nghị Geneva gồm soạn thảo một hiến pháp mới, tổ chức bầu cử và thành lập một chính phủ tập hợp các đại diện đối lập và chế độ Damascus. Moscow và Damascus đang cùng phối hợp để gặt hái được trên bình diện chính trị những thành quả chiến thắng về quân sự trước các nhóm của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Trước sự hung hãn của Nga, Mỹ hứa hỗ trợ các nước châu Âu. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vào ngày hôm qua tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ nhằm đối phó với sự hung hãn của Nga đối với các nước láng giềng. Đồng thời, ông cũng yêu cầu các nước châu Âu phải nỗ lực hơn trong việc bảo vệ an ninh của chính mình. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Tillerson tuần tới sẽ tham dự các hội nghị của NATO ở Bruxelles và của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu tại Vienna. Phát biểu trước chuyến công du, ông Rex Tillerson xác định, cũng như các bạn bè châu Âu, chúng tôi nhìn nhận là mối đe dọa từ Nga lại trỗi dậy. Rất là chuẩn. Một lần nữa, ông khẳng định cam kết không thể lay chuyển của Hoa Kỳ trong việc bảo đảm an ninh cho các đồng minh châu Âu và NATO. Song song đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng chi phí quốc phòng lên mức 2% GDP. Ông Rex Tillerson tuyên bố Hoa Kỳ và châu Âu đang ở vị thế tốt nhất để đối phó với các thách thức đang đe dọa sự thịnh vượng của chúng ta, với các nhân tố mưu toan gieo rắc hỗn loạn và với những kẻ thù đang đe dọa nền an ninh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh nỗ lực hòa giải với Nga, đặc biệt dưới thời Tổng thống Obama trước đây, đã bị đáp trả bằng việc Nga đưa quân vào Georgia năm 2008 và sáp nhập Crimea năm 2014. Nga khẳng định thái độ hiếu chiến trước các nước láng giềng, can thiệp vào các tiến trình bầu cử, xúc tiến các ý tưởng phi dân chủ, hết lời dẫn. Cuộc xung đột ở Ukraine, theo ông, vẫn là trở ngại lâu dài. Ngoại trưởng Mỹ hứa hẹn duy trì các biện pháp trừng phạt Nga.
Tại diễn đàn giữa Trung Quốc với 16 nước Trung và Đông Âu vào ngày 27 tháng 11 ở thủ đô Hungary, Thủ tướng Lý Khắc Cường loan báo sẽ cấp tổng cộng 13 tỷ đô la cho các nước này để thúc đẩy hợp tác và đầu tư. Tuy nhiên, các nước Đông Âu và Trung Âu vẫn chờ xem Bắc Kinh thực hiện lời hứa 3 tỷ đô la này như thế nào, vì trong những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc đổ vào Đông Âu có phần thuyên giảm. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình.
Cách đây 6 năm, Bắc Kinh thử nghiệm việc thiết lập mối quan hệ kinh tế và chính trị mới với các nước trong vùng Đông Trung Âu và lân cận, khu vực được coi là nằm giữa Tây Âu và vùng ảnh hưởng của Liên bang Nga. Hội nghị thượng đỉnh 16+1 thường niên hình thành từ đó. Đề xướng của Trung Quốc trên nguyên tắc đạt mục tiêu củng cố mối quan hệ kinh tế với các nước có liên quan, bên cạnh đó phát triển thêm sự hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và văn hóa. Đương nhiên, phía Bắc Kinh không hề có ý làm từ thiện ở đây. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và đối tác truyền thống ở châu Âu là các nước Tây Âu đã chững lại và suy giảm nhiều từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, nên nước này muốn hướng về một thị trường tiềm năng còn chưa được khai phá, đó là vùng Đông Trung Âu. Đương nhiên, Trung Quốc không chỉ quan tâm tới việc dùng nguồn vốn đầu tư hết sức dồi dào để nhử Đông Trung Âu trong mối quan hệ kinh tế đôi bên. 16+1 được coi là một dự án cá nhân của Thủ tướng Lý Khắc Cường và là sự bổ sung cho sáng kiến nhất đới, nhất lộ, tức là một vành đai, một con đường của họ Tập. Vì thế, cho dù tầm ảnh hưởng của Lý Khắc Cường có phần thuyên giảm trước Tổng Bí thư Đảng Tập Cận Bình sau kỳ đại hội tháng 10 vừa qua, cả việc bắt tay với Đông Trung Âu về kinh tế lẫn ý tưởng, con đường tơ lụa của thế kỷ 21 đều là mưu toan bành trướng chính trị của Bắc Kinh. Tuy nhiên, trái ngược với sự hồ hởi của giới lãnh đạo Hungary và truyền thông thân chính phủ, một câu hỏi được đặt ra trước và sau kỳ hội nghị, nguồn vốn Trung Quốc ở đâu sau những lời lẽ có vẻ rất khả quan của các vị thủ tướng, kết quả hợp tác cụ thể ra sao, sao không thấy? Báo chí Hungary nhắc lại, khung tín dụng Trung Quốc khung trị giá 1 tỷ đô la Mỹ mà hai nước thỏa thuận từ năm 2011 trong kỳ thượng đỉnh đầu tiên cũng ở Budapest, cho tới giờ vẫn chưa hề được đi vào sử dụng. Nhiều thương vụ đầu tư 6 năm sau khi được tuyên bố về mặt chính trị cũng chưa được khởi động. những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư Trung Quốc đổ vào Đông Trung Âu còn có phần thuyên giảm. Một lý do là phía Trung Quốc được coi là chưa hiểu tình hình và môi trường Đông Trung Âu. Mô hình hợp tác của Trung Quốc ở nhiều nước Á, Phi là nước này cho vay tín dụng với lãi suất thị trường để phát triển hệ thống hạ tầng và các dự án đầu tư thì đều do các công ty Trung Quốc thực hiện. Tuy nhiên, tại các xứ Đông Trung Âu đã là thành viên của Liên Âu và có độ phát triển ở mức tương đối thì mô hình trên không đủ hấp dẫn vì tại đó có thể tiếp cận nguồn hỗ trợ không hoàn lại của Liên Âu. Ngược lại, thị trường của từng nước cũng chưa đủ lớn để thu hút Trung Quốc nhất thiết phải tung tiền vào. Hoàng Nguyễn, Budapest, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Mỹ mở điều tra hàng nhôm tấm của Trung Quốc, Bắc Kinh dọa trả đũa. Hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thông báo cho mở các cuộc điều tra để xác định xem mặt hàng nhôm tấm thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc có được trợ giá cạnh tranh không lành mạnh gây hại cho công nghiệp Hoa Kỳ hay không. Ngay lập tức hôm nay, Bắc Kinh đã tỏ phẫn nộ với hành động mà họ đánh giá là chính sách bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ, đồng thời dọa sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc.
Liên hiệp châu Âu cho biết London nay sẵn sàng chi trả phần lớn số tiền mà châu Âu đòi hỏi để ra khỏi liên hiệp. Lâu nay vẫn là vướng mắc chính trong thương lượng Brexit. Theo báo chí Anh Quốc, số tiền này khoảng 50 tỷ euro. Tuy nhiên, hôm nay trưởng phái đoàn thương thuyết châu Âu nói rằng thỏa thuận về tài chính vẫn chưa đạt được.
Chính quyền Erdogan tiếp tục trả thù phe đảo chính, tung lệnh truy bắt thêm 333 quân nhân bị tình nghi có liên hệ với vụ đảo chính hụt vào tháng 7/2016. Trong danh sách truy bắt có 27 giáo sĩ bí mật. Từ sau binh biến, hơn 50.000 người trong mọi ngành nghề, từ quân nhân, cảnh sát cho đến giáo chức và 140.000 người khác bị sa thải.
Chính quyền Indonesia hôm nay loan báo mở cửa lại sân bay quốc tế Bali sau 3 ngày đóng cửa vì cho núi lửa Agung. Có khoảng 120.000 khách đang bị kẹt lại ở Bali.
Mỗi ngày một sự kiện.
Phải chăng rồi đây thế giới phải chung sống với tên lửa Bắc Triều Tiên? Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Bình Nhưỡng dường như gần đạt được mục tiêu tối hậu, chứng tỏ muốn đánh ai cũng được, kể cả Mỹ, bằng vũ khí hạt nhân. Một thách thức mới không riêng gì đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã từng đe dọa hủy diệt Bắc Triều Tiên mà còn cho cả thế giới. Theo David White, một chuyên gia Mỹ về vũ khí chiến lược được AFP trích dẫn, thì tên lửa đạn đạo mà Bắc Triều Tiên gọi là quả tinh 15 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bay 13.000 cây số. Một tên lửa như thế có thể bay đến Washington DC. Tuy còn phải khắc phục kỹ năng đưa tên lửa từ thượng tầng khí quyển theo quỹ đạo hình chuông trở lại bầu khí quyển an toàn trước khi bay đến mục tiêu, nhưng rõ ràng là Bắc Triều Tiên sắp đạt được mục tiêu tấn công bất cứ nơi nào ở châu Mỹ. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á lo ngại nhất là một ngày kia Bình Nhưỡng kiện toàn được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Trước thách thức này, cộng đồng quốc tế phải đối phó ra sao? Hoa Kỳ đã tốn hàng trăm tỷ đô la để nghiên cứu và triển khai hệ thống lá chắn, đón chặn từ trên cao ở giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối, trên bộ cũng như trên tàu chiến, nhưng tất cả đều không hiệu quả 100%. Khi đài truyền hình Bình Nhưỡng rộn rã báo tin thành công lịch sử, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng một cách mập mờ với tuyên bố, tôi sẽ lo chuyện đó. Washington tính đến giải pháp cấm hết mọi đường xuất nhập hàng hóa của Bắc Triều Tiên. Quân sự bất toàn mà cấm vận thương mại hay dùng mồi kinh tế cũng không lay chuyển được Bắc Triều Tiên. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng Bình Nhưỡng không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân vì đó là bảo hiểm nhân thọ của chế độ khép kín này. Dựa vào lời xác quyết của hãng thông tấn nhà nước KCNA, Bắc Triều Tiên không bao giờ ra tay trước nếu không bị đe dọa. Chuyên gia Mỹ Melissa Hanam thuộc Viện Nghiên cứu Middlebury về kiểm soát phổ biến vũ khí hạt nhân cho rằng nên chụp lấy cơ hội này để thương lượng một giải pháp ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Tuy có rủi ro thất bại, nhưng nếu không đàm phán thì chẳng khác nào tiếp tục cho đối phương thời giờ để cải tiến vũ khí. Nhận định này không khác gì lập trường truyền thống của Trung Quốc, sáng nay Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi Mỹ và Bắc Triều Tiên đối thoại. Tuy nhiên, theo AFP, ngồi vào bàn đàm phán với một chế độ luôn luôn vi phạm một cách có hệ thống mọi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để đạt mục tiêu trang bị vũ khí hạt nhân, thay vì chăm lo cải thiện đời sống người dân, đó là một bước lùi không thể chấp nhận được, một bước lùi khủng khiếp cho Mỹ lẫn cộng đồng quốc tế. Đã thế, trong những cuộc đàm phán từ trước đến nay, chế độ Bình Nhưỡng từ đời cha đến đời con, không bao giờ nhượng bộ một ly, hoặc có chấp thuận thì cũng tìm cớ lật lọng sau khi nhận được viện trợ. Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống George W. Bush ở Washington cùng Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung ở Seoul đã học được nhiều kinh nghiệm. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Jeffrey Levice, một chuyên gia khác của Viện Middlebury hiến kế, không ai thích, cũng không ai muốn dàn tên lửa hạt nhân xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên chĩa mũi vào nhà, nhưng phải tập sống chung cho quen. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Đức Tâm biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội, cuộc cách mạng Nhung 1989 và những câu hỏi của lịch sử. RFI giới thiệu với phần biên soạn và tham gia của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Cuối cùng, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí kinh tế, vắng London, Paris trở thành kinh đô tài chính châu Âu. Thanh Hà trình bày. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung.
Chính sự hỗ trợ cả về mặt kinh tế lẫn ngoại giao của Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng toàn trị ở một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là tại Campuchia, nơi mà chính quyền Hun Sen vừa triệt tiêu phe đối lập, bất chấp sự phản đối của phương Tây.
Hôm nay, Thủ tướng Hun Sen rời Campuchia sang Trung Quốc dự một cuộc họp thượng đỉnh từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, theo lời một cố vấn của Thủ tướng Campuchia. Nhưng dịp này, ông Hun Sen sẽ hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như tiếp xúc với các nhà đầu tư Trung Quốc để bàn về viện trợ và đầu tư nhằm tạo thêm công ăn việc làm ở Campuchia.
Theo hãng tin Reuters, phát biểu với các phóng viên Ansuri Tamrong, cố vấn của Thủ tướng Hun Sen, cho biết là Campuchia hiện nay rất cần xây thêm cầu trên sông Mekong, xây thêm đường xá, xe lửa, v.v. Hiện giờ Trung Quốc đã là nhà tài trợ lớn nhất cho Campuchia và chính sự hỗ trợ của Bắc Kinh khiến cho ông Hun Sen có thể hành động bất chấp những lời chỉ trích của phe đối lập rằng lãnh đạo Campuchia đang phá hủy nền dân chủ ở xứ Chùa Tháp. Hãng tin Reuters nhắc lại rằng, theo yêu cầu của chính phủ Phnom Penh, ngày 16 tháng 11 vừa qua, Tòa án tối cao Campuchia đã ra lệnh giải thể đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia, đảng đối lập chính ở nước này. Trước đó, lãnh đạo của đảng là ông Khem Son Kha đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc có âm mưu lật đổ chính quyền với sự trợ giúp của Mỹ. Trước hành động này của chính phủ Phnom Penh, Hoa Kỳ đã ngưng chương trình tài trợ cho bầu cử vào năm tới ở Campuchia và đã dọa sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt khác.
Trong khi đó, cho tới nay, Trung Quốc vẫn ủng hộ chính sách đàn áp đối lập của chính quyền Hun Sen, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản hôm nay đã dành một bài để nói về sự yểm trợ này của Trung Quốc đối với chính phủ Campuchia.
Tờ báo này nhắc lại rằng, ngoài việc bị giải thể và lãnh đạo đảng bị bắt giam, đảng Cứu nguy dân tộc còn bị mất một số ghế ở quốc hội. 55 ghế của đảng này, tức là chiếm 44% tổng số ghế, đã được chia cho các đảng nhỏ hơn, trong đó có 41 ghế được trao cho đảng Hoàng gia, mà trước đây không hề có ghế nào. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã lên án việc giải tán đảng Cứu nguy dân tộc là một hành động phi dân chủ và đã dọa sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt chính quyền Phnom Penh. Nhưng Thủ tướng Campuchia đã không hề nao núng trước những lời đe dọa đó. Trong bài phát biểu với 5.000 công nhân ngành dệt may vừa qua, ông Hun Sen đã thách Washington cắt đứt mọi viện trợ cho Campuchia. Theo tờ Nikkei Asian Review, chính sự hỗ trợ của Trung Quốc đã khiến lãnh đạo Campuchia dám thách thức Hoa Kỳ như thế. Việc chính quyền Phnom Penh dẹp bỏ phe đối lập chính là đi theo xu hướng toàn trị ở Đông Nam Á, hiện vẫn tiếp diễn bất chấp các chỉ trích của quốc tế. Phần lớn động lực của xu hướng này là do sự hỗ trợ về kinh tế và chính trị của Bắc Kinh. Trong một thập niên qua, trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc với Campuchia đã tăng mỗi năm 26%. Trung Quốc hiện cũng là nhà đầu tư hàng đầu của Campuchia, bỏ rất nhiều vốn vào các ngành công nghiệp, sản xuất hàng hóa, xây dựng, dệt may và năng lượng. Còn về du lịch thì năm ngoái đã có đến 830.000 du khách Trung Quốc đến tham quan xứ Chùa Tháp, tăng đến 20% so với năm 2015. Theo tờ Nikkei Asian Review, mối quan hệ Campuchia-Trung Quốc không chỉ quan trọng về mặt kinh tế mà còn về mặt ngoại giao, chiến lược, đặc biệt là Phnom Penh vẫn tích cực ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trên vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước Việt Nam, Philippines, và Indonesia.
Tình hình cũng tương tự như đối với Miến Điện, nơi mà các chiến dịch đàn áp thô bạo của quân đội đã khiến hàng trăm ngàn người thiểu số Hồi giáo Rohingya phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn. Mặc dù cộng đồng quốc tế chỉ trích ngày càng gay gắt, Bắc Kinh vẫn ủng hộ lập trường của chính quyền Nay Pi Taw rằng cuộc khủng hoảng này là chuyện nội bộ của Miến Điện.
Tuy vậy, Trung Quốc cũng cố tìm một giải pháp ngoại giao và đã tự đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng này. Vài ngày trước cuộc họp giữa các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu và ASEAN tại Nay Pi Taw, từ 20 đến 21 tháng 11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Bangladesh để thảo luận về vấn đề người tị nạn với Thủ tướng Sheikh Hasina. Sau đó, ông Vương Nghị cũng đã gặp các quan chức Miến Điện, kể cả bà Aung San Suu Kyi. Cùng với việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao, Trung Quốc còn tăng cường quan hệ kinh tế với Miến Điện. Tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã khánh thành một đường ống dẫn dầu băng ngang qua Miến Điện đến vùng Ấn Độ Dương. Từ ngày 21 đến 26 tháng 11 vừa qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện, tướng Aung Thlaen, cũng đã viếng thăm Trung Quốc để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Theo tờ Nikkei Asian Review, giữ quan hệ tốt với Miến Điện, cửa ngõ rất quan trọng dẫn ra Ấn Độ Dương là một yếu tố chủ chốt trong sáng kiến một vành đai một con đường do lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đề xướng nhằm xây dựng con đường tơ lụa thời hiện đại từ Trung Quốc sang châu Âu. Sự hỗ trợ của Bắc Kinh khiến cho chính quyền Nay Pi Taw cảm thấy yên tâm vào lúc mà họ đang ngày càng bị cô lập trở lại trên trường quốc tế. Bà Aung San Suu Kyi cũng dự trù sẽ viếng thăm Trung Quốc trong nay mai, cho thấy là dường như giới lãnh đạo Miến Điện đang rời xa phương Tây để quay nhiều hơn về phía một láng giềng vẫn rất thông cảm với họ trong vấn đề người tị nạn. Chính quyền quân sự Thái Lan cũng tỏ dấu hiệu nghiêng về phía Bắc Kinh nhiều hơn. Quan hệ giữa Thái Lan với đồng minh truyền thống Hoa Kỳ đã trở nên nguội lạnh dưới thời Tổng thống Barack Obama, bởi vì chính quyền Obama thường xuyên chỉ trích các tướng lãnh cầm quyền. Tổng thống kế nhiệm Donald Trump thì cũng không mấy hài lòng với đồng minh Đông Nam Á này, bởi vì thâm thủng mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Thái Lan vẫn rất lớn. Trong bài phát biểu tại thượng đỉnh APEC vừa qua ở Đà Nẵng, Việt Nam, Tổng thống Trump đã nói rõ là Hoa Kỳ sẽ can dự nhiều hơn vào vùng mà ông gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thế nhưng theo tờ Nikkei Asian Review, một số chính phủ Đông Nam Á này có vẻ không mấy hào hứng với đường lối của Washington, vốn vẫn thường quan ngại về vấn đề nhân quyền, mà có cảm tình nhiều hơn với các chính sách cố hữu của Bắc Kinh, đó là không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau. Je nage dans le murmure des vagues. J'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh Âu Phi khai mạc tại Côte d'Ivoire với trọng tâm thảm nạn di dân châu Phi bị chính người châu Phi bắt làm nô lệ. Bắc Triều Tiên thử tên lửa có tầm bắn đến thủ đô Hoa Kỳ. Đàm phán chính trị Syria, Damas đến Geneva áp đặt điều kiện. Diễn đàn kinh tế Trung Quốc Đông Âu bế mạc, Bắc Kinh hứa tăng đầu tư, nhưng Đông Âu vẫn hoài nghi. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng thế giới sẽ phải chung sống với tên lửa Bắc Triều Tiên? Trước khi bước sang tạp chí xã hội với chủ đề cách mạng Nhung 1989 và những câu hỏi của lịch sử, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo của Đức Tâm.
Điểm báo.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công du châu Phi và dự thượng đỉnh Âu Phi lần thứ 5. Đây là chủ đề chính được nhiều báo Pháp đưa lên trang nhất. La Croix chạy tựa, Macron tại châu Phi đánh cược vào giới trẻ. Trong khi đó, trang nhất của Libération đề cập đến màn trình diễn của Macron tại châu Phi và nêu ra 6 chủ đề ưu tiên đối với Điện Élysée nhân chuyến công du châu Phi của Tổng thống Macron. Trước hết là vấn đề giáo dục. Tổng thống Macron cho rằng nước Pháp chưa có một chính sách thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết với châu Phi trong lĩnh vực giáo dục. Do vậy, ông đề nghị gia tăng quan hệ đối tác giữa các trường đại học Pháp và châu Phi, lập một dạng thị thực nhập cảnh dành cho các tài năng châu Phi, cho phép hàng ngàn sinh viên châu Phi tới Pháp theo học. Ưu tiên thứ hai là vấn đề dân số. Không ngần ngại đụng chạm đến chủ đề nhạy cảm, Tổng thống Pháp khẳng định lại rằng không thể phát triển nếu tỷ lệ tăng dân số cao hơn tỷ lệ tăng trưởng kinh tế.
Vấn đề thứ ba là chống tệ nạn buôn người. Nhân hội nghị thượng đỉnh Âu Phi, nguyên thủ Pháp sẽ đưa ra sáng kiến chống lại chiến lược của những kẻ buôn người và tấn công vào các tổ chức tội phạm.
Ưu tiên thứ tư là chống khủng bố. Tuy vậy, trong bài diễn văn tại Đại học Ouagadougou, Tổng thống Pháp lại tập trung lấy cuộc đấu tranh chống chính sách ngu dân mà ông cho là còn đáng gờm hơn là khủng bố. Đồng thời, ông cũng khẳng định lại sự ủng hộ đối với quân đội Pháp hiện diện tại châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố. Chủ đề thứ năm liên quan đến kinh tế, đặc biệt là đồng CFA, tức đồng tiền của cộng đồng tài chính châu Phi, một trong những đồng tiền cuối cùng còn sót lại từ thời thực dân, vẫn lưu hành và liên quan đến cuộc sống của 155 triệu người dân châu Phi. Chưa bao giờ một nguyên thủ Pháp lại bày tỏ thái độ rõ ràng như vậy về tương lai đồng tiền CFA. Đây không phải là chủ đề thời sự tại Pháp, thậm chí ông ủng hộ việc đổi tên đồng tiền này, và mọi cải cách tùy thuộc vào quyết tâm chính trị của giới lãnh đạo khu vực đồng CFA. Sau cùng, nguyên thủ Pháp thông báo, 2020 là năm của mùa văn hóa châu Phi tại Pháp. Đồng thời, ông cũng mong muốn là trong vòng 5 năm tới, sẽ hội tụ đầy đủ các điều kiện cho phép hoàn trả tạm thời hoặc trao trả hẳn các di sản văn hóa của châu Phi hiện nằm trong các bảo tàng của châu Âu.
Trang nhất của Le Figaro đưa tin Macron muốn châu Âu dấn thân nhiều hơn tại châu Phi. Trong buổi nói chuyện với sinh viên đại học Ouagadougou, Burkina Faso hôm qua, nguyên thủ Pháp đề xuất một tầm nhìn đổi mới về quan hệ giữa Pháp với châu Phi, quan hệ đối tác mới cởi mở với châu Âu, chú trọng tới giới trẻ.
Trong bài xã luận Âu Phi, Le Figaro cho rằng tại Đại học Ouagadougou, ông Macron đã có một bài phát biểu thành công, thẳng thắn và đổi mới. Đồng thời, nguyên thủ Pháp cũng nói rõ, ông tới đây không phải để đưa ra hay nhận các bài học. Thời kỳ thực dân gây ra các tội ác, nhưng cũng làm được nhiều việc lớn. Truyền thống văn hóa của châu Phi là tôn trọng các thế hệ tiền bối, nhưng giới lãnh đạo trẻ cũng phải được lắng nghe, cần phải nói chuyện với giới trẻ. Ông khẳng định với các sinh viên châu Phi, các bạn và tôi, chúng ta hiểu nhau. Theo Le Figaro, Tổng thống Pháp chỉ trích những ai muốn tiếp tục làm chính trị như trước đây, phải để lùi vào quá khứ và chính sách Pháp-Phi theo kiểu thực dân, coi châu lục này là sân sau của Pháp không tồn tại nữa, và người châu Phi phải tự nắm lấy vận mệnh của mình. Đối với ông Macron, châu Phi là nơi va chạm tất cả các thách thức đương đại, đặc biệt là khủng bố và nạn di dân, và các thách thức này liên quan đến tất cả mọi người. Dường như nguyên thủ Pháp tỏ ra khó chịu về sự nhút nhát, ngần ngại của châu Âu tại châu Phi. Nước Pháp không muốn đi tiên phong một mình, đương đầu với các thách thức ở châu Phi nữa. Ông Macron muốn nước Pháp dấn thân, đảm trách vai trò phối hợp, làm trung gian giữa hai châu lục. Phải chấm dứt chính sách Pháp-Phi cổ hủ, đã đến lúc phát huy quan hệ Âu-Phi. Thế nhưng, theo báo Le Figaro, ông Macron sẽ phải rất nỗ lực thì mới có thể lay chuyển được các thói quen. Đó là thói quen của châu Âu vốn luôn luôn ẩn nấp sau Pháp trong các vấn đề châu Phi. Mặt khác, có hai lĩnh vực vẫn ngự trị trong quan hệ Pháp-Phi là kinh tế và quân sự. Về kinh tế thì khó có thể xóa bỏ được một số logic và mạng lưới lợi ích. Về quân sự thì các quyết định tùy thuộc vào thực tế tình hình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang khu vực châu Á, Le Monde có bài nói về những thất bại của Bắc Kinh trong dự án con đường tơ lụa. con đường tơ lụa mới sang kiến ngoại giao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không thuận buồm xuôi gió như Bắc Kinh mong muốn. Le Monde cho biết, trong những tuần qua, Nepal và Pakistan đã hủy bỏ các dự án của Trung Quốc xây đập thủy điện tại hai quốc gia này.
Hai thất bại này cho thấy các phương pháp của Bắc Kinh làm dấy lên nhiều chống đối. Trên mạng xã hội Twitter, Phó Thủ tướng Nepal ngày 13 tháng 11 vừa qua thông báo là chính phủ nước này đã từ bỏ dự án đập thủy điện 2,5 tỷ đô la mà một tập đoàn Trung Quốc lẽ ra sẽ tiến hành. Quan chức này cho biết là cuộc họp của chính phủ Nepal kết luận rằng thỏa thuận được ký kết với tập đoàn Trung Quốc liên quan đến dự án thủy điện Budi Gandaki đã được thông qua mà không có suy nghĩ kỹ càng, có nhiều điểm bất thường. Trong khi đó, một ủy ban của Nghị viện Nepal thì chỉ trích sự thiếu minh bạch trong việc tổ chức đấu thầu. Trường hợp của Pakistan thì không thể để như vậy. Islamabad quyết định tiếp tục thực hiện dự án đập thủy điện Diamer Basa. Tuy một tập đoàn Trung Quốc sẽ thực hiện, nhưng Pakistan sẽ tự huy động 14 tỷ đô la mà không cần đến tài trợ của Trung Quốc. Đồng thời, Pakistan cũng đề nghị Trung Quốc gạt bỏ dự án này ra khỏi khuôn khổ chương trình lập vành đai kinh tế Trung Quốc-Pakistan, tên gọi của dự án các con đường tơ lụa mới tại Pakistan. Sở dĩ Pakistan khước từ tài trợ của Trung Quốc vì Bắc Kinh đòi làm chủ sở hữu đập thủy điện này, làm chủ việc bảo trì đập và có quyền đối với một dự án đập thủy điện khác trong trường hợp Islamabad không đủ khả năng trả nợ. Đây không phải là lời cảnh báo đầu tiên đối với Bắc Kinh. Ngày càng có nhiều dự án như xây đập thủy điện, tàu cao tốc bị người dân ở địa phương phản đối. Trước đây tại Miến Điện, dự án đập thủy điện Mỹ Son mà lẽ ra một tập đoàn Trung Quốc phải khởi công từ năm 2011 cũng đã bị đình chỉ do người dân ở đây phản đối mạnh mẽ. Dự án đã bị hoãn lại nhiều lần và tương lai không sáng sủa.
Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng chính thức về quyết định của Nepal và Pakistan. Theo Le Monde, đây là chủ đề nhạy cảm. Báo Le Monde đã liên lạc với 5 nhà nghiên cứu Trung Quốc để hỏi về chủ đề này, nhưng tất cả đều từ chối trả lời. Một người trong số này còn lấy làm tiếc là đã nói về vấn đề này và nhấn mạnh ông không thể nói gì chừng nào chưa có phản ứng chính thức và công khai của Bắc Kinh.
Cũng liên quan đến châu Á, các báo Pháp quan tâm đến chuyến tông du Miến Điện của Đức Giáo Hoàng Francisco. La Croix đưa tin, tại Miến Điện, Đức Giáo Hoàng ủng hộ mạnh mẽ bà Aung San Suu Kyi. Chấp nhận không nhắc đến từ Rohingya, một chủ đề nhạy cảm ở nước này, Giáo Hoàng Francisco bày tỏ thái độ ủng hộ tiến trình hòa giải đang diễn ra ở Miến Điện và ngành nhấn mạnh đến sự tôn trọng mọi sắc tộc, bản sắc của họ, tôn trọng nhà nước pháp quyền và trật tự dân chủ. Theo nhận định của Nicolas Senez, đặc phái viên của báo La Croix tại Miến Điện, thì câu hỏi đặt ra là liệu như lời kêu gọi của Giáo Hoàng có được giới lãnh đạo quân sự Miến Điện lắng nghe hay không? Theo cùng hướng này, Le Figaro chạy tựa trên trang nhất, tại Miến Điện, François kêu gọi tôn trọng tất cả các nhóm sắc tộc.
Kết thúc một điểm báo, xin thông báo một tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Legico đưa tin chữa trị ung thư phổi, giải pháp thay thế hóa trị, đổ bộ vào Pháp.
Sau nhiều tháng đàm phán, tập đoàn dược phẩm Mỹ Merck thông qua chi nhánh MSD tại Pháp đã đạt được thỏa thuận về chi phí thanh toán thuốc chữa trị ung thư phổi Keytruda. Cơ quan chịu trách nhiệm định giá các sản phẩm y tế đã chấp nhận Keytruda là thuốc ưu tiên sử dụng trong việc chữa trị ung thư phổi bị di căn. Chi phí sẽ là 6.000 euro mỗi tháng cho mỗi bệnh nhân. Keytruda là một trong những loại thuốc đáng chú ý hiện nay trong liệu pháp miễn dịch, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bệnh nhân. Tại Pháp, có từ 6.000 đến 8.000 bệnh nhân sẽ được hưởng phương pháp chữa trị này, và mỗi năm, cơ quan bảo hiểm y tế của Pháp sẽ phải chi ra 432 triệu euro. Theo một chuyên gia về ung thư ngực thuộc Bệnh viện Créteil, thì ung thư phổi là một trong những loại bệnh nghiêm trọng, xảy ra thường xuyên, nhưng từ 30 năm nay lại có ít tiến triển về giải pháp chữa trị. Bình thường ra, phải mất đến 10 năm thì mới cải thiện được một loại thuốc kéo dài thêm 6 tháng tuổi thọ cho bệnh nhân. Trong khi đó, nếu dùng Keytruda thì có thể kéo dài tuổi thọ bệnh nhân thêm 16 tháng.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội Cách mạng Nhung 1989 và những câu hỏi của lịch sử. RFI giới thiệu với phần biên soạn và tham gia của thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, vào những ngày này đúng 28 năm trước, cuộc cách mạng Nhung đang ở đỉnh điểm tại Liên bang Tiếp Khắc, với những biến cố chóng mặt và bất ngờ không ai tính trước nổi.
Khởi đầu vào ngày 17 tháng 11 năm 1989 bằng một cuộc tuần hành lớn ở Praha và chấm dứt ngày 28 tháng 12 cùng năm với sự đăng quang chính thức của những nhà dân chủ, những nhân vật đối lập hàng đầu, là một ngoại lệ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Sự kiện này còn mang tính bất ngờ ở chỗ, cho đến trung tuần tháng 11 năm 1989, trong khi các thể chế cộng sản ở Ba Lan, Hungary và Đông Đức đã lần lượt sụp đổ dưới sức nặng của phong trào dân chủ và nguyện vọng của người dân, thì chính quyền Tiếp Khắc được coi như vẫn làm chủ tình thế trước các nhóm đối lập và không có dấu hiệu đáng kể cho thấy chế độ sẽ cáo chung nhanh chóng.
Dẫu sao đi chăng nữa, vào năm 1989, Liên bang Tiếp Khắc cũng đã có một mùa hè nóng bỏng với cuộc vận động dân chủ mới của phe đối lập dân chủ và xã hội công dân. Đã manh nhà từ phong trào Hiến chương 77, biểu tượng quan trọng bậc nhất của cuộc chiến chống lại thể chế toàn trị tại các xứ cộng sản Đông Âu. Và người nêu ra ý tưởng, không ai khác, chính là phát ngôn viên Václav Havel của Shakhtar 77.
Và sáng kiến của ông chính là bản kiến nghị mang tên Vài lời, được coi là đề xướng đối lập trực diện đầu tiên kể từ khi mùa xuân Praha bị dập tắt tại Tiếp Khắc năm 1968. Và thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo các giai tầng trong xã hội.
Kiến nghị yêu cầu thả tự do cho các tù nhân chính trị, đề nghị chính quyền phải tôn trọng quyền tự do tụ tập, chấm dứt đàn áp, theo dõi các hoạt động độc lập của công dân, tôn trọng tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, vân vân. Tới trung tuần tháng 11 năm đó, con số những người ký tên ủng hộ đã lên tới 40.000.
Theo hồi tưởng của Václav Havel, rất nhiều người, đặc biệt là giới nghệ sĩ, đã ủng hộ phe dân chủ. Trên bức tường phân cách phe đối lập và xã hội đã có vết rạn. Ông nghĩ và nhận thấy đây là cơ hội cần nắm bắt để đấu tranh cho dân chủ. Và dưới ảnh hưởng của bản kiến nghị, nhiều cuộc biểu tình đã được khởi động từ tháng 8 tới tháng 10 năm 1989. Và Vài lời chắc chắn cũng là động lực của nhiều thanh niên sinh viên trong cuộc tuần hành ngày 17 tháng 11 năm 89 được chính quyền cho phép để biến một hoạt động tưởng nhớ nạn nhân của phát xít Đức trong ngày sinh viên quốc tế trở thành dịp để bày tỏ sự bất bình và nguyện vọng tự do dân chủ. Việc chính quyền can thiệp nặng tay vào cuộc biểu tình đã khiến cuộc cách mạng Nhung bùng nổ. Tuy nhiên, sau gần 30 năm đã trôi qua mà giới nghiên cứu và xã hội Séc hiện tại vẫn chưa có được câu trả lời xác quyết cho nghi vấn phải chăng 17 tháng 11 là một sự sắp đặt đến từ cơ quan mật vụ cộng sản hoặc một số thế lực ngoài nào đó. Một chuyển biến quá ngoạn mục xảy ra vòn vẹn trong vòng vài tuần, phải chăng chỉ là tác phẩm ngẫu nhiên của lòng dân và phe đối lập chưa thật sự mạnh.
Với độ lùi của thời gian và việc bạch hóa một số tư liệu lịch sử, có thể bình tâm mà nói, cuộc biểu tình 17 tháng 11 hàm chứa nhiều khoảnh khắc mà ít nhất có thể đặt dấu hỏi. Đó là một hoạt động được cấp phép của Đoàn Thanh niên Cộng sản Tiếp Khắc với điều kiện giới trẻ không được lai vãng tại khu vực quảng trường Venceslas, địa điểm truyền thống và nhạy cảm của các biến cố lớn trong lịch sử đất nước.
Chính quyền cũng ra chỉ thị cho cơ quan công lực là nếu cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối chính quyền thì cũng không được sử dụng vũ lực. Chúng tôi biết đây là thời điểm rất nhạy cảm nên bằng mọi giá muốn tránh bạo lực. Tổng bí thư khi đó của Đảng Cộng sản Tiếp Khắc, ông Miloš Jak cho hay. Và điều ông lo ngại đã tới rất nhanh, chỉ trong ít phút cuộc biểu tình chống thể chế đã bùng nổ. Bạn được phép, lẽ ra đoàn người sẽ đặt hoa trước lăng mộ các anh hùng dân tộc Tiếp Khắc trên thành cổ Visegrad và chấm dứt ở đó. Nhưng rồi một sinh viên được biết đến với cái tên Ludwig Visegrad lại dẫn đoàn về phía trung tâm khu phố mới. Ở đây, tại đại lộ Narodny Trida, gần nhà hát quốc gia, gần 15.000 thanh niên đã chạm trán với hàng rào cảnh sát và họ không giải tán ngay cả khi đã bị cảnh cáo.
Trái với chỉ thị được nhận, cảnh sát đã dùng vũ lực và cho tới giờ vẫn chưa có lời lý giải xác đáng cho hành động đó.
Trong cuộc đụng độ, một lần nữa chàng thanh niên Zipsack lại đóng vai trò nổi bật. Hoặc vì bị trúng rùi cui của cảnh sát, hoặc giả bộ, người sinh viên này ngã lăn ra đất và nằm bất động trong vài phút. Chỉ vậy cũng đủ để một tin nóng nhanh chóng được lan truyền và thông qua hãng Reuters, cả thế giới được biết cảnh sát đã đánh chết hoặc là làm bị thương nặng một sinh viên trong một cuộc tuần hành ôn hòa. Cần phải nói là mẩu tin thất thiệt này đã được qua tay những nhân vật có uy tín, về sau đều giữ những cương vị quan trọng như là Tổng Giám đốc Thông tấn xã của Séc hay là người phụ trách báo chí cho Tổng thống Václav Havel. Không có bằng cứ gì cho thấy họ đã cố tình ngụy tạo tin, nhưng nguồn tin đã được loan không hề thông qua kiểm phối và góp phần đáng kể cho sự sụp đổ của thể chế cộng sản ở Tiệp Khắc. Mặc dù chính quyền Tiệp Khắc đã cố gắng bác bỏ tin đồn này, nhưng khi đó không còn ai tin vào họ. Người dân Praha ồ ạt đổ ra đường phản đối vì cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện cảnh sát lại đánh chết một người tuần hành. Chuỗi biểu tình ngày một mạnh mẽ và có những nơi lên tới 750.000 người xuống đường, khiến Đảng Cộng sản Tiệp Khắc tuyên bố từ bỏ quyền lực và giải tán chế độ độc đảng vào hôm 28 tháng 11 năm 1989.
Sự nghi vấn lớn nhất đối với cuộc biểu tình sinh viên 17 tháng 11 năm 1989 nằm ở chỗ chính Rifchaf là một thành viên cơ quan an ninh quốc gia Tiệp Khắc được cài cắm vào giới học sinh từ trước đó. Và theo lời đương sự, không thể có cuộc cách mạng Nhung nếu cơ quan mật vụ chính trị không nhúng tay vào sự kiện 17 tháng 11. Tất cả đều theo bài bản được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, ông ta nói với báo chí cách đây vài năm.
Mục đích của chúng tôi không phải là lật đổ thể chế cộng sản, mà là để có những đổi thay tạo nên đời sống khá giả cho người dân trong khuôn khổ chế độ lúc đó. Rít xác hồi tưởng và nói thêm rằng chỉ những ai ngây thơ mới nghĩ rằng một nhóm đối lập chưa tới 1.000 người lại có thể lật đổ hệ thống chính trị Tiệp Khắc. Và ông ta cũng cho rằng một số nhà ly khai, trong đó có cả Václav Havel, đã biết tới kế hoạch này của cơ quan mật vụ. Góc nhìn này của cựu mật vụ được nhiều người chia sẻ. Không ít ý kiến cho rằng đứng sau tất cả là Rudolf Hegenbach, là vị sếp trong thực tế của cơ quan an ninh quốc gia Tiệp Khắc thời đó, và mục tiêu của kế hoạch kể trên là hạ bệ tổng bí thư Miloš Jak và các thủ hạ của ông để ông chủ mật vụ có cơ hội lên nắm quyền trong kỳ đại hội đảng sau đó ít lâu. Và dự tính này dường như cũng được Điện Kremlin chấp thuận và gật đầu. Bởi lẽ ban lãnh đạo đương thời của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc được Moscow đưa lên sau biến cố mùa xuân Praha 1968, và theo năm tháng họ đã trở nên sơ cứng, bảo thủ và độc đoán, không còn hợp với đường lối cải tổ công khai mang tính trẻ trung của Tổng Bí thư Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev thời đó. Dù chưa có bằng cứ cụ thể, nhưng giả thuyết trên đây đã được nhiều nhà nghiên cứu cho là không phải vô lý. Ngay cả phe đối lập dường như cũng bất ngờ trước diễn biến ngày 17 tháng 11, và có lẽ chính người biểu tình cũng không nghĩ là họ đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng.
Những sự kiện lịch sử bao giờ cũng có nhiều góc nhìn và cách tiếp cận, nhất là đối với những biến cố trọng đại như cuộc cách mạng Nhung 1989.
Cho dù khởi đầu 17 tháng 11 có nguyên do như thế nào đi nữa, thì cuộc cách mạng Nhung xét về toàn cục vẫn là thành công của những con người bình thường, những nhà văn, công nhân, viện sĩ, tức là hàng triệu người sống sau bức màn sắt và không bao giờ chấp nhận áp bức. Theo lời của cựu Thủ tướng Ba Lan, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu, ông Jerzy Buzek,
từ 17 năm nay, ngày 17 tháng 11 được gọi bằng cái tên Ngày Tranh Đấu cho Dân Chủ và Tự Do. Những bó hoa, ngọn nến được mang tới đài kỷ niệm 17 tháng 11 tại hiện trường cuộc xuống đường năm nào. Với những người trẻ hô vang, tự do, cho thấy trong ký ức cộng đồng, mốc thời gian này đã vượt quá một khuôn khổ kỷ niệm của một cuộc tuần hành nhất định, để trở thành chỉ dấu cho tâm nguyện tự do, dân chủ và nhân phẩm. Và đó là điều còn mãi của cuộc cách mạng Nhung, dù có nhìn nhận ở góc độ nào đi chăng nữa.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn, vắng London, Paris trở thành thủ đô tài chánh châu Âu.
Tạp chí kinh tế. Trước viễn cảnh Brexit, Bruxelles đang lên kế hoạch di rời hàng loạt các cơ sở của Liên hiệp châu Âu khỏi thủ đô London. Paris vừa được chọn làm trụ sở mới của cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu EBA. Chức năng của cơ quan này là gì? Pháp chờ đợi gặt hái được những gì sau quyết định của Liên hiệp châu Âu, và liệu rằng Paris có đủ sức để xoán ngôi London trở thành trung tâm tài chính trên lục địa già hay không? Pháp vừa ghi thêm một bàn thắng trên bàn cờ tài chính, vượt qua được nhiều vòng loại và ở chặng cuối cùng hôm 20 tháng 11 vừa rồi, Paris được chọn làm trụ sở mới của EBA. Năm 2019, khi nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, thì gần 200 nhân viên của cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu sẽ từ London dọn về ở hẳn Paris. Với nước Pháp, đây là một thắng lợi về mặt chính trị ngoại giao và nhất là một bước tiến quan trọng để Paris trở thành kinh đô của ngành tài chính, ngân hàng và cả bảo hiểm ở châu Âu. Trả lời đài RFI Pháp ngữ Bộ trưởng đặc trách về châu Âu, bà Nathalie Loiseau hài lòng về quyết định của Hội đồng châu Âu đã chọn Paris. Bà nhấn mạnh đến những nỗ lực của nước Pháp để thuyết phục các đối tác về những lợi thế của kinh đô ánh sáng.
Cette victoire pour la France est une bonne nouvelle. Je ne dirais pas que c'est une surprise parce que c'est une candidature.
Thắng lợi này là một tin vui nhưng không phải là điều bất ngờ, bởi vì hồ sơ của thành phố Paris có nhiều ưu điểm và chính quyền Pháp đã ủng hộ hết mình Paris trong cuộc chạy đua để được thay thế London trở thành trụ sở chính của cơ quan EBA. Từ nhiều tháng qua, chúng tôi đã không ngừng vận động các đối tác châu Âu để thuyết phục các bên rằng Paris là điểm đến lý tưởng. Giờ đây, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy để Paris luôn có sức mạnh lôi cuốn hơn, luôn hấp dẫn hơn trong mắt các ngân hàng, các tập đoàn tài chính. Điều đó có nghĩa là, một cách cụ thể, thì chúng tôi quan tâm đến giá địa ốc tại Paris, đến chất lượng cuộc sống đối với những người đến Paris sinh sống và làm việc. Chúng tôi cũng phải quan tâm đến thủ tục giấy tờ cho những người này, tạo điều kiện để họ dễ ghi danh cho con cái vào trường học. Việc Paris được lựa chọn là trụ sở cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu trong tương lai là một tín hiệu mạnh, cho thấy vị trí của Paris trong thế giới tài chính ngân hàng trên toàn cầu hiện nay, và mối quan tâm của Pháp đối với lĩnh vực này, cũng như là quan tâm của nước Pháp đối với Liên minh ngân hàng châu Âu, và Pháp sẽ tiếp tục quan tâm đến tất cả những lĩnh vực vừa nêu.
Với ông Arnaud de Bresson, lãnh đạo tổ chức Paris Europlace vận động để ngành tài chính ngân hàng thế giới chú ý nhiều hơn nữa đến Paris, thì ông này nêu lên hai yếu tố chính đã giúp cho thủ đô của Pháp loại được nhiều đối thủ nặng ký như Dublin, vốn được ngành ngân hàng mệnh danh là người em song sinh của London, hay là thành phố Frankfurt, nơi đã có trụ sở của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Le choix de Paris répond à deux caractéristiques majeures de la place de Paris. La première,
c'est le fond de la réputation qui a été dans le domaine de la réglementation bancaire. Hệ thống ngân hàng của Pháp đã đứng vững sau khủng hoảng hồi 2010-2011. Giờ đây, bốn cơ sở của Pháp có tên trong danh sách những ngân hàng lớn và vững nhất thế giới. Ngoài ra, qua việc chọn Paris làm trụ sở cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu, chứng tỏ quốc tế công nhận tính hiệu quả của cơ quan thanh tra AEMF Paris. Tôi xin nhấn mạnh là các giới chức thanh tra của Pháp như AEMF hay Ngân hàng Trung ương Pháp làm việc rất tốt, phối hợp rất nhịp nhàng với các ngân hàng. Yếu tố thứ hai giúp Paris được chọn đó là nhờ kể từ khi đắc cử Tổng thống, ông Emmanuel Macron đã thực sự quyết tâm áp dụng chương trình cải tổ đầy tham vọng để Paris, và qua Paris là cả nước Pháp, có sức thu hút cao hơn. Đây là điều hết sức quan trọng trong quyết định của Brussels hồi tuần trước. Chúng tôi đã khuyến khích Tổng thống Macron thúc đẩy để Quốc hội thông qua những đạo luật cải tổ cần thiết cho nước Pháp.
Trở lại với câu hỏi chức năng của cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu là gì, thì xin trình bày một cách ngắn gọn. EBA là một cơ quan độc lập với Liên hiệp châu Âu, được lập ra vào năm 2011, trong bối cảnh mà khu vực đồng tiền chung châu Âu và cả Liên hiệp phải đối mặt với khủng hoảng tài chính 2008. Ngay từ 2008 thì Bruxelles đã ý thức được rằng là cần phải củng cố hệ thống ngân hàng cho toàn khối, tức là phải phát hiện sớm để đề phòng khả năng các tập đoàn ngân hàng của Liên hiệp châu Âu bị khủng hoảng tín dụng địa ốc đã bắt nguồn từ Mỹ cuốn trôi. Sau gần 3 năm thảo luận, đến 2011, Liên hiệp châu Âu thành lập hệ thống giám sát tài chính SESF gồm 3 cơ quan, mà trong đó EBA là một. Ngân sách hoạt động của cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu năm nay chẳng hạn được ấn định ở mức 38,8 triệu euro, 1/3 khoản tiền đó do Bruxelles đài thọ, phần còn lại do các định chế giám sát ngân hàng của 27 nước thành viên đóng góp. EBA độc lập với Liên hiệp châu Âu, thế nhưng phải báo cáo về mức ổn định của các ngân hàng trong toàn khối với Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu. Vậy thì nhiệm vụ giám sát của EBA cụ thể là gì? Vai trò của cơ quan này gồm thứ nhất là đề xuất những chuẩn mực, những khuôn khổ pháp lý để tất cả các ngân hàng trong Liên hiệp châu Âu cùng áp dụng và tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các bên. Nhiệm vụ thứ nhì là theo dõi tình trạng tài chính qua những đợt thử nghiệm stress test về khả năng kháng cự của các ngân hàng trong trường hợp nổ ra khủng hoảng, và sau cùng là nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng trong Liên hiệp châu Âu trong vấn đề quản lý nợ xấu. Paris chờ đợi gì với việc Liên hiệp châu Âu chọn thủ đô Pháp làm trụ sở mới cho cơ quan giám sát ngân hàng? Sớm nhất thì cũng phải đợi đến đầu 2019 EBA mới dọn về hẳn Paris, thế nhưng việc Bruxelles chọn kinh đô ánh sáng đã là một tín hiệu mạnh vào lúc mà nhiều tập đoàn tài chính ngân hàng quốc tế, mà đứng đầu là các ngân hàng của Mỹ, đang tìm một bãi đáp mới trong Liên hiệp châu Âu thời hậu Brexit. Tập đoàn ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cho biết đang do dự giữa hai trung tâm tài chính lớn của Liên hiệp châu Âu là Frankfurt và Paris. Với EBA thì Paris càng được xem là điểm hẹn của ngành tài chính ngân hàng khi biết rằng những ngân hàng Pháp như là BNP Paribas, Société Générale hay Crédit Agricole đều là những tập đoàn lớn nhất trong khu vực đồng euro hơn hẳn so với những ngân hàng của Đức, Hà Lan hay là của Ý. Có điều Paris sẽ không dễ qua mặt London. Vào lúc mà các quan chức Pháp xem việc được đón EBA là một bàn thắng quyết định cho uy tín của thủ đô Paris trong mắt các nhà đầu tư, thì ở London, các chuyên gia trong ngành nghĩ gì? Nhiều nhà quan sát cho rằng, trong mắt các tập đoàn quốc tế, nước Pháp vẫn là nơi có tỷ lệ đánh thuế doanh nghiệp rất cao, thế rồi chính sách thuế khóa của Pháp cũng bất lợi cho các tay nhà giàu. Thị trường lao động của Pháp vẫn bị cho là còn cứng nhắc và kém thuận lợi cho giới chủ hơn là so với Anh Quốc. Một dấu hiệu khác nữa cho thấy trong ngành tài chính, ngân hàng, London vẫn chiếm thế thượng phong, đó là như ghi nhận của thông tín viên thường trực tuần báo Le Point, Mark Roche, London vẫn là địa điểm thu hút các tay môi giới chứng khoán tài hoa nhất của Pháp. London vẫn là thiên đường của những sinh viên thuộc các đại học nổi tiếng ở Paris mới tốt nghiệp. Và London biết chắc một điều, đó là có Brexit hay không Brexit thì Anh Quốc vẫn là thành trì của chủ nghĩa kinh tế tự do. Theo thẩm định của cơ quan tài chính City UK, do tác động Brexit sẽ có tới tối đa là 70.000 trong số hơn 2 triệu nhân viên của ngành tài chính ngân hàng rời khỏi nước Anh. Thế nhưng họ thích được chuyển sang New York hoặc là Singapore hơn là Paris, Frankfurt hay Dublin. Một điều không thể chối cãi, đó là tới nay, khu tài chính City London vẫn là nơi tập trung tất cả những nhà băng lớn nhất, những văn phòng kế toán, những tổ hợp luật sư quan trọng nhất của toàn cầu. Đấy là chưa kể thế thượng phong của Anh ngữ cũng như là của những trường đại học rất có uy tín của London. RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Thượng đỉnh Âu Phi khai mạc với trọng tâm thảm nạn di dân châu Phi bị bắt làm nô lệ. Bắc Triều Tiên thử tên lửa có tầm bắn tới thủ đô Hoa Kỳ. Đàm phán chính trị Syria, Damas đến Geneva áp đặt điều kiện. Diễn đàn kinh tế Trung Quốc Đông Âu bế mạc, Bắc Kinh hứa tăng đầu tư, Đông Âu vẫn hoài nghi. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng thế giới sẽ phải chung sống với tên lửa Bắc Triều Tiên? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thùy Dương biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, tiếp tục loạt bài nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Xã hội, Cách mạng Nhu 1989 và những câu hỏi của lịch sử. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây tạm kết thúc. Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.